Hôm nay thì học tiếp tới cái phẩm tùy hỷ công đức thứ 18. Tức là lúc bấy giờ ngài Di Lặc Đại Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe kinh Pháp Hoa này mà tùy hỷ đó, đặng bao nhiêu phước đức? Liền nói kệ rằng: Sau khi Phật diệt độ, có người nghe kinh này, nếu hay tùy hỷ đó, lại đặng bao nhiêu phước? Tức là qua tới cái phần này là nói về cái công đức mà tùy hỷ. Cho nên trước thì ngài Di Lặc ngài mới thưa đó, tất nhiên là bây giờ cái người mà nghe kinh này, tức kinh Pháp Hoa mà tùy hỷ thì được bao nhiêu công đức, đó là câu hỏi. Thì đây tùy hỷ tức là vui theo, nghĩa là tùy là theo đó, hỷ là vui, tức là vui theo mà không có cái lòng trái nghịch, không có cái ý mà ganh ghét hay là chê bai. Nghĩa là nghe kinh Pháp Hoa thì mình cũng vui theo, cũng như là nghe người mà nói kinh Pháp Hoa mình cũng tùy thuận mà vui theo. Tức là hãy nghe người nói Pháp Hoa hay là nghe người khác đó, có cái tri kiến Phật, bởi vì Pháp Hoa tức là chỉ ra tri kiến Phật, nghe người khác mà có tri kiến Phật thì mình cũng tùy hỷ vui theo cái người đó. Vui như vậy đó tức là mình cũng khơi dậy cái tri kiến Phật nơi mình đó. Chứ còn không phải là nghe người ta có rồi cái thì mình đố kỵ, nghe người ta có cái thì mình ganh ghét, thì như vậy thì thành ra nó ngăn ngại mình. Bởi vì ở đây người mà hiểu đạo thì thấy người khác có duyên mà nghe được Pháp Hoa hay là sáng được cái tri kiến Phật cái sớm á, tức là nhận trước, thì người mà nhận được trước mình thì người ta xài trước, tức nhận được trước thì xài trước. Còn mình thấy người ta nhận được như vậy rồi thì cũng nhân đó mình tùy hỷ, tức là mình tin được mình cũng có cái phần như cái người đó, tức là cũng như người khác, thì mình cũng có phần đó, rồi mình khéo nhận. Nhưng mà mình khéo nhận sao thì nhận sao, nhưng mà rồi mình cũng được như họ, tức là cũng đem ra xài, thì đem ra xài thì cũng không có kém với họ. Cho nên ở đây cái công đức tùy hỷ nó cũng rất là quan trọng. Do đó mà ở đây thì ngài Di Lặc Đại Bồ Tát đó, ngài mới hỏi cái người mà nghe kinh này mà tùy hỷ đó thì được bao nhiêu công đức. Thì đây là Phật dạy. Khi đó Phật bảo ngài Di Lặc Đại Bồ Tát rằng: A Dật Đa, sau khi Như Lai diệt độ, nếu có tỳ kheo, tỳ kheo ni, U Bà Tắc, U Bà Di và người trí khác hoặc lớn hoặc nhỏ nghe kinh này mà tùy hỷ rồi, từ trong pháp hội ra đến chỗ khác, hoặc tại tăng phường, hoặc ở chỗ vắng vẻ, hoặc thành ấp, đường xá, xóm làng, ruộng rẫy, đem pháp đúng như chỗ đã nghe, mà vì cha mẹ, tôn thân, hiện hữu tri thức, tùy sức diễn nói, các người đó nghe rồi tùy hỷ, lại di chuyển dạy người khác nghe rồi cũng tùy hỷ, chuyển dạy, soi vần như thế, đến người thứ 50. A Dật Đa, công đức tùy hỷ của thiện nam tử, thiện nữ nhân thứ 50 đó, ta nay nói ông phải lắng nghe. Đây là nói tới công đức mà tùy hỷ của, nghĩa là những người mà nghe rồi lần lượt chỉ dạy cho người khác. Nhưng ở đây là chú ý là những cái tỳ kheo, tỳ kheo ni, U Bà Tắc, U Bà Di và những người trí khác nữa, trí khác rồi hoặc lớn hoặc nhỏ, tức là không có phân biệt, nghe không? Thì nghe tùy hỷ rồi á thì đến chỗ khác, mà không phải là chỉ ở trong chùa thôi, mà hoặc là ở nơi đường xá, xóm làng, ruộng rẫy, tức là những chỗ mà ngoài cái pháp hội hay là nơi cái chùa chiền, mà những cái chỗ bình thường đó mà đem pháp này đúng như chỗ đã nghe mà nói á, thì như vậy lần lượt chuyển nói cho đến người thứ 50 thì công đức của người thứ 50 này ngài sẽ nói rất là lớn. Đây là ngài nói: Nếu mà 400 muôn ức vô số thế giới có 6 đường chúng sanh, trong 4 loại sanh là noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, quá sanh, hoặc có hình không hình, có tưởng không tưởng, chẳng phải có tưởng, chẳng phải không tưởng, không chân, hai chân, 4 chân, nhiều chân, tất cả trong số chúng sanh như thế, có người cầu phước tùy theo độ ưa thích của chúng, muốn đều cung cấp cho đó, mỗi mỗi chúng sanh cho các chân bảo tốt, vàng bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, san hô, hổ phách, đầy cả diêm phù đề và voi ngựa, xe cộ, bãi báo, làm thành những cung điện, lầu gác, vân vân. Vì đại thí chủ đó bố thí như thế đủ 80 năm rồi mà nghĩ rằng ta đã ban cho chúng sanh những đồ ưa thích tùy theo ý muốn, nhưng chúng sanh này đều đã già suy, tuổi quá 80, tóc bạc, mặt nhăn, gần chết chẳng lâu, ta chẳng phải dùng Phật pháp mà dạy bảo dìu dắt chúng. Liền nhóm chúng sanh đó tuyên bài pháp giáo hóa, chỉ dạy lợi ích vui mừng, đồng thời đặng đạo Tu Đà Hoàng, đạo Tư Đà Hàm, đạo A La Hàm, đạo A La Hán, dứt hết cả hữu lậu với những thiền định sâu, đều đặng tự tại, đủ 8 món giải thoát. Ý ông nghĩ sao? Công đức của vị đại thí chủ đó đặng có nhiều chăng? Ngài Di Lặc bạch Phật rằng: Thế Tôn, công đức của người đó rất nhiều, vô lượng vô biên. Nếu vị thí chủ đó chỉ thí tất cả độ ưa thích cho chúng sanh, công đức đã vô lượng rồi, huống làm cho điều đặng quả A La Hán. Tức là đây là nói công đức mà của nghĩa là những người họ bố thí, cho những cái chúng sanh, mà không phải là một người chúng sanh mà trong cái loài người thôi, mà gọi là nõn sanh, thai sanh, tắp sanh, quá sanh, rồi những loài có hình không hình đó, có tưởng không tưởng, vân vân, bố thí cho những cái đồ ưa thích, tất nhiên là vàng bạc châu báu rồi đó, đó là gọi là tài thí. Bố thí như vậy xong rồi mà còn chưa đủ, mà còn phải giáo hóa cho họ đắc từ quả Tư Đà Hàm, Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A La Hàm, A La Hán, tức là tứ quả thanh văn, đó gọi là pháp thí. Thì công đức của những người đó, thì Phật nói là hỏi Ngài Di Lặc vậy ra được nhiều ít, thì Ngài Lặc nói như vậy thì rất là nhiều, vừa là bố thí của cải, vừa là pháp thí nữa, dạy cho chứng đến quả A La Hán, thì công đức là rất nhiều rồi. Phật bảo Ngài Di Lặc: Ta nay rành rẽ nói cùng ông, người đó đem tất cả đồ vui thích thí cho 6 đường chúng sanh trong 400 ức vô số thế giới, lại khiến đặng quả A La Hán, công đức của người đó đặng chẳng bằng công đức của người thứ 50 kia nghe một bài kệ kinh Pháp Hoa mà tùy hỷ 100 phần, 1000 phần, 100 nghìn muôn ức phần, chẳng bằng một phần. Nhận đến tính đếm thí dụ không thể biết được, A Dật Đa, người thứ 50 như thế soi bằng nghe kinh Pháp Hoa, công đức tùy hỷ còn vô lượng vô biên. A Tăng Kỳ, huống là người tối sơ ở trong pháp hội nghe kinh mà tùy hỷ, phước đó lại hơn vô lượng vô biên. A Tăng Kỳ, không thể sánh đặng. A Dật Đa, nếu có người vì kinh này mà qua đến tăng phường, hoặc ngồi hoặc đứng, trong chốc lát nghe nhận, nhờ công đức đó chuyển thân sanh ra đặng voi ngựa, xe cộ, kiệu cán, bằng chân bảo tốt đẹp bực thượng, và đặng ở thiên cung. Nếu có người ngồi ở trong chỗ vắng pháp, sao lại có người đến bèn khuyên mời ngồi nghe, hoặc chia chỗ cho ngồi, công đức của người đó chuyển thân đặng chỗ ngồi của Đế Thích, hoặc chỗ ngồi của Phạm Vương, hoặc chỗ ngồi của Chuyển Luân Thánh Vương. A Dật Đa, nếu lại có người nghe, có người nói với người khác rằng có kinh tên Pháp Hoa nên cùng nhau qua nghe, liền nhận lời bảo, nhận đến nghe trong giây lát, công đức của người đó chuyển thân đặng với Đà La Ni Bồ Tát, sanh chung một chỗ, căn tánh lanh lợi, có trí tuệ, trăm nghìn muôn đời trọn chẳng ngọng câm, hơi miệng chẳng hôi, lưỡi thường không bệnh, miệng cũng không bệnh, răng chẳng đen dơ, chẳng vàng, chẳng thưa, cũng chẳng thiếu rụng, chẳng cho le, chẳng xíu gãi, môi chẳng chết, cũng chẳng rút túm, chẳng thô rít, chẳng gã mục, cũng chẳng xích hư, cũng chẳng cong vẹo, chẳng dày, chẳng lớn, cũng chẳng đen nám, không có các tướng đáng chê, mũi chẳng xẹp dẹp, cũng chẳng cong gãi, sắc mặt chẳng đen, chẳng hẹp dài, cũng chẳng hốm gãi, không có tất cả tướng chẳng đáng ưa, môi lưỡi răng nú thải đều nghiêm tốt, mũi lớn cao thẳng, diện mạo tròn đầy, mày cao mà dài, trán rộng bằng thẳng, tướng người đầy đủ, đời đời sinh ra thấy Phật, nghe pháp tin nhận lời dạy bảo. A Dật Đa, ngươi hãy xem phiên nơi một người khiến qua nghe pháp mà công đức như thế, huống là một lòng nghe nói đọc tụng lại ở trong đại chúng, vì người phân biệt đúng như lời dạy mà tu hành. Thì đây Phật mới dạy, nghĩa là người mà bố thí của cải cho nghĩa là vô số chúng sanh như vậy, rồi dạy cho được tới chứng tứ quả thanh văn, mà cũng không bằng người gọi là cái người mà thứ 50 mà nghe một bài kệ kinh Pháp Hoa rồi tùy hỷ, rồi như vậy, rồi cái người mà thứ 50 như vậy đó được công đức như vậy, thì để mà nói lên cái người mà tối sơ đó, cái người lúc ban đầu mà trong hội nghe đó, thì công đức càng nghĩa là lớn hơn nữa. Rồi những người mà ở trong tăng phường, nghĩa là vì người khác đó mà nói, thì cái người kia mà hoặc là trong chốc lát mà nghe nhận đó, thì cũng được nghĩa là chuyển thân đặng những cái đồ tốt đẹp rồi đặng lên thiên cung. Còn nhường chỗ cho người khác ngồi đó thì sẽ được chỗ ngồi của trời Đế Thích hoặc chuyển luân vương. Còn nghĩa là kêu gọi người khác đó, kêu gọi người khác để mà cũng như là giới thiệu là có kinh Pháp Hoa để cho cùng qua nghe, thì công đức này được nghĩa là các cái tướng trang nghiêm tốt đẹp, không có những cái tướng coi như sáu căn được trang nghiêm đó. Thì đây là để so sánh, thấy không? Bố thí mà gọi là bố thí của cải, rồi tức là tài thí, rồi bố thí mà gọi là pháp thí dạy cho được chứng quả, thấy không? Thì như vậy mà còn không bằng nghe kinh Pháp Hoa này. Thì như vậy thì quý vị mới thấy đây là nhấn mạnh ở cái ý nghĩa gì đó. Bởi vì dạy người chứng đến tứ quả thì cũng là độ chúng sanh, mà độ chúng sanh bên ngoài. Dạy họ chứng tới tứ quả thanh văn nhưng mà cũng là độ chúng sanh bên ngoài. Mà độ chúng sanh bên ngoài á, thì tức là còn thấy có người được, có người được độ, rồi có người chưa được độ, phải không? Dạy họ thì tất nhiên có người được, có người chưa được, mà còn thấy có người được, có người chưa được đó thì tức là chưa độ tận gốc chúng sanh. Còn ở đây là nghe kinh Pháp Hoa mà tùy hỷ đó, là tức bắt đầu mình sống trở lại cái gọi là cái tri kiến Phật của mình, hay gọi là tự tánh Như Lai ở nơi mình đó. Rồi như vậy rồi vui tùy hỷ, rồi tức là vui mừng, ai ai cũng có cái phần này hết. Nghĩa là không có một chúng sanh nào kém thiếu hết. Bởi vì kinh Pháp Hoa dạy ai ai cũng đều có cái tri kiến Phật, cho nên mình nghe mình tùy hỷ như vậy thì mình cũng vui mừng, thấy ai cũng đều có cái phần này hết, thì đó mới gọi là độ tận được cái chúng sanh không bỏ sót. Nghĩa là mình nếu mà mình đem cái thấy á, gọi là cái thấy mà chỉ độ chúng sanh bên ngoài thôi đó, thì cái thấy đó chưa phải là cái thấy rốt ráo. Nếu mà người mà chỉ dừng ở trên cái thấy đó thì tức là chưa có tột được, chưa có viên mãn. Do đó mà đây là muốn nói đến cái chỗ thấy mà ở dưới đó, chỗ thấy mà tùy hỷ nghe kinh Pháp Hoa đó, thấy không? Thì cái chỗ thấy này mới là tột được bờ mé chúng sanh. Bởi vì chỗ thấy này là chỗ thấy của Phật, thấy ai ai cũng đều có tri kiến Phật hết, không ai thiếu hết. Như vậy thì tức là cái chỗ thấy mà không có rơi vào trong cái thấy gọi là thứ lớp sai biệt, do đó mà Phật tán thán là tán thán ở chỗ đó. Thì công đức mà gọi là vô lượng quý báu là như vậy đó, không? Bởi vì đây là cái chỗ hợp với chỗ thấy của chư Phật. Đó là mình mới thấy được cái ý nghĩa Phật tán thán. Rồi đây nói công đức mà của người 50 nghe nó vô lượng như vậy, tức là người thứ 50 đó nghe đó mà còn công đức lớn như vậy, tức là không mất cái ánh sáng của Như Lai. Nói như vậy đó là để muốn so sánh cái gì? Nói công đức của người thứ 50 đó là đây là muốn để so sánh cho mình thấy rõ cái người mà ban đầu á ở trong hội nghe. Muốn nói đến công đức của người ban đầu, nhưng mà đây thì ngài so sánh cái người thứ 50 chuyển lần được nghe đó, công đức còn lớn như vậy, huống là người mà trực tiếp nghe. Người mà trực tiếp nghe thì công đức còn là như thế nào nữa. Đó là đây là ngầm chỉ cái công đức mà của sơ phát tâm đó, tức là cái phát tâm ban đầu đó rất là quan trọng. Nghĩa là có cái sơ phát tâm đó thì mới có sống để mà trở về Cho nên là cái quan trọng là cái sơ phát tâm. Thì như vậy, sơ phát tâm là người ở trong hội ban đầu nghe, tức là trực tiếp nghe, trực tiếp là cảm nhận, ngay đó mình cảm nhận ngay, hay là cái người gọi là lần lượt cảm nhận, tất nhiên là chuyển lần lượt cảm nhận, thì đều cũng được sống trong ánh sáng của tri kiến Phật hết, không ai mất thần. Như vậy là Ngài muốn nhấn mạnh, muốn nhắc cho mọi người tin chắc rằng mình tin nhận rồi thì mình cũng phải sống rồi tiếp tục để cho nó được sáng mãi, cũng như đây là chuyển lần cho những người khác nữa, chứ không để bỏ qua mất một chỗ nào hay là một lúc nào hết.